công đức cho tăng trưởng, những bước ở trên con đường đạo của Phật, để cố gắng để bằng chay thương mình cũng như thương người. Tập niệm Phật, tụng kinh là người tốt. Thì cứ tập lần lần nữa theo con đường chánh pháp của Phật dạy, từ từ thoát ly cái sân tử luân hồi mà cái thân này sớm miệng gì bây giờ bệnh chết. Nhưng theo con đường Phật dạy, bỏ thân này, thân sau nó tốt, cứ từ từ vậy. Để nó lên được thì nó cứ từ từ lên. Phàm phu sanh tử lần lần mà lên được. Nơi cái mức thắng giải thoát dầu ở coi nó khó mà không phải khó, mình biết thì cứ theo ở nơi cái đường thiện, đường tốt, xa nơi cái đường xấu, đường ác. Xa được cái đường xấu, đường ác, hướng lại những đường thiện, đường tốt, thì lần lần, từ từ chư vị Bồ Tát Phật cũng trải qua vô số kiếp. Cái kiếp số mà tính chứ không phải tính ở năm tượng đâu. Bây giờ mình cũng phải vậy, không phải từ từ đi. Có đi thì có đến. Cái thời gian nó không đứng một chỗ. Nó cứ đi tới này thôi. Mà nhớ có một điều này, có hai con đường, con đường ác, con đường bất thiện, con đường thiện, con đường giải thoát. Hai con đường thì cố gắng bám đây là con đường thiện, con đường giải thoát. Xa là con đường ác, con đường bất thiện. Cố bám được con đường thiện, con đường giải thoát thì lần lần tự bước đi. Chư Phật Bồ Tát vị nào cũng trải qua hàng hà sa số kiếp không, không có ai mà muốn mau được hết đấy. Còn ngoài đời Có những người họ không hiểu nhiều, rồi nói tu cái thành Phật, trời ơi, để hàng ngày ra số kiếp, chứ không phải ít đâu. Lấy kiếp số mà tính, chứ không phải tính năm. Tính số kiếp thì phải lấy số triệu, số ức năm để mà tính, chứ không có phải tính từ năm mười năm. Mà có ai mà nói mau á, nói đó thì không phải đúng đâu. Mình đâu có hơn Bồ Tát, mình nói đâu có hơn Phật được, thì cũng phải con đường đó mà đi chứ. Phật Bồ Tát, Bồ Tát Phật thì đi trước, mình cố gắng tập tỉnh thì đi sau, cũng phải nhiều đời nhiều kiếp vậy. Tôi cũng cầu nguyện cho ai cũng thêm bước thêm thở, cố gắng ăn chay, niệm Phật tụng kinh, lấy đó làm gốc. Từ cái gốc đó, cái thiện căn lần lần nó tăng trưởng, nó tăng lên. Nhớ kỹ với ăn chay, mỗi ngày phải ăn thịt chúng sanh, mà nói đến cái tu hành giải thoát thì nó dối vậy. Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì nó phải bị giết, bị bắt, bị giết, bị làm thịt rồi mới có mà ăn. Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh như vậy mà nói là tu hành thì nói dối. Thấy không? Ăn thịt đó thì nó phải bị bắt, bị giết, bị nấu, bị nướng rồi mới có cho mà ăn. Nếu mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, không nghĩ đến cái bị bắt giết làm thịt nấu nướng đau khổ của nó, nói là tu hành thì nói nó dối. Nói dối thì đâu có thành gì. Mình cố gắng mình chạy tập, nó chưa được lắm là phải tập nhất định mình chạy xa cái ăn thịt chúng sanh. Lấy cái đó làm á, cái bước đầu. Rồi tôi tập và để mà nó tăng trưởng cái thiện căn công đức đó phần sau. Chứ cái gốc mà không có thì không có thể sanh cây, sanh nhánh, sanh trái, sanh bông gì được. Phải cố gắng nhớ kỹ, phải ăn chay, xa cái ăn thịt chúng sanh. Cái bước đó mà chưa có thì họ chưa được cái gì hết rồi. Thì nhất định chứ vậy. Mỗi ngày mà có ăn thịt chúng sanh thì thôi, thì đời đời phải hoàn trái, phải trả, dài trả, trả nợ nhau. Nội cái ăn thịt nó thì phải trả lời nợ nó. Mà mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, một đời như vậy trả nợ chừng nào cho hết vậy? Đâu phải cái nhân quả mà mình ỷ mình làm người rồi mình lướt được. Mình làm người thì phải biết có dai thì có trả, có nợ thì không có thể trốn được. Cái này nhắc kỹ ra để tập ăn chay. Còn chưa ăn chay được mà còn ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, ôi, cái nợ nần đó không biết chừng nào. Ăn thịt nó thì dai nợ nó, mà dai nợ nó là phải trả cho nó. Cho nên trong kinh Phật nói người ăn thịt dê, kinh Đăng Nghiêm á, dê chết làm người, người chết làm dê, đó cái vai trở nó vậy đó. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người ăn thịt dê là không còn có tu hành gì, mang cái nợ sau khi chết thì phải làm dê để trả cái nợ đó, để cho nó ăn thịt trở lại. Cho bó thịt cho nó ăn rồi không được sao? Ăn thịt nó là mang nợ nó đó. Mình phải cố gắng nha. Cái điều thứ nhất, cái tập ăn chay xa rồi cái ăn thịt đi, nó bước đầu. Đó rồi từ từ nó mới theo đó mà có cái thiện căn công đức. Cái lần này cái tu hành trên cái bờ, trên con đường mà giải thoát, chứ bằng không thì cứ luân hồi, sanh tử luân hồi lẫn quẩn dài trả nhau vậy rồi không thoát khỏi được. Đời người không có lâu, mấy chục năm mau lắm. Năm nay 97 tuổi, còn mấy bữa thành 98. Mà nghĩ lại các bạn hữu, những vị hòa thượng giờ không còn ai hết, chết hết rồi. Để nghĩ lại kiếm không còn ai hết. Nếu mà có điều gì nên truyền nhắc, mình cố gắng không nhắc. Cái đời của ông á, cái quan trọng nhất mà đối với người á, quan trọng nhất đối với người nó đem cái lợi ích lại cho người, là phiên dịch từ ở nơi cái Hán văn ra Việt văn, bao nhiêu những cái bộ kinh điển đại thừa lớn để cho mọi người có thể đọc, có thể học, có thể tụng. Cái đó là đối với người, cái việc đó là quan trọng. Cái này có câu diệu biện á, rồi có cái tiếng thành, tiếng lớn, mỗi bữa ông biểu cổ đọc những cái kinh đó, kinh sách của ông dịch từ Hán văn ra Việt văn để cho ông nghề đó, cỡ nói thôi, ôi đọc biết bao nhiêu tháng như vậy mà chưa hết. Hồi đó làm sao ông ngồi ông viết được nhiều dữ vậy này. Ông nói ông cũng không biết tại sao ấy. Nhờ quài lực của chư Bồ Tát, chư Phật gia hộ, chứ bây giờ ông nghĩ lại cũng không biết làm sao trong cái thời gian như vậy. Mà thế có thể ngồi đó để mà viết ra bao nhiêu, dịch ra bao nhiêu như vậy cho người ta đem đi in, đi ấn tống, đi phát hành. Ông bây giờ ông nghiệm cũng không biết làm sao mà làm nổi nữa. Đúng cái quay lực của chư Bồ Tát, chư Phật gia hộ. Cổ đọc cho ông nghe mà gần mấy tháng nhưng mà đọc chưa rồi, hơn nữa rồi đó. Ông làm sao ông ngồi đó mà ông viết ra cho người, viết ra mới đưa cho người ta in. Thời gian bao nhiêu vậy? Giờ tính là không biết nói làm sao được hết. Mấy người có biết gì không? Chắc có vậy không? Bao nhiêu kinh sách vậy đó? Bằng tiếng Việt á. Thì bây giờ những kinh sách bằng tiếng Việt như vậy đó mà cứ đem đó, cứ hết bộ này tới bộ kia mà đi đọc coi thử thời gian bao nhiêu đọc cho rồi. cái đọc thì mau. Bây giờ nói cái thời gian đọc phải lâu vậy. Muốn nhớ hồi đó mà đằng bằng mà viết từ chữ nó phải chậm. Mà không biết cái thời gian hồi đó là sao. Ông nghiệm không có biết. Không bây giờ bị cái tuổi dài còn đây mà nhắc bài chuyện đó. Chứ như mấy vị khác đâu có thời gian, họ đi hết rồi. Đi còn không biết đi đâu. Ai cũng có nghiệp nhân, phải chịu quả báo. Ai cũng tránh khỏi cái già bệnh chết. Mà theo tính là nơi kiếp giảm này đó nha, cái tuổi thọ con người nó không có nhiều đâu. Theo bây giờ tính tuổi thọ con người tới 70 là cũng cao rồi đó. Cũng lẫn rồi, cũng lẫn quẩn nơi nơi cái lối 70, 80 rồi chết. Tới già bệnh chết thì sao chạy khỏi được. Mà nếu không giải thoát được, không lên được, cứ lẫn quẩn này đấy, cái đời sau nó còn tệ hơn. Bởi vì mình ở trong kiếp giảm, cái đời sau con người nó tệ hơn, lần lần nó tệ hơn. Rủ ba cái khoa học vật chất đó, nó theo cái nghiệp nhân của loài người nó tăng lên, nó chế tạo ra những cái thứ. Bởi vì làm người thì nó có người nước này, người nước kia, người nước này có khu vực của nước này, người nước kia có cái phần đất của người nước kia. Ai cũng muốn phần mình để nó rộng lớn. Bây giờ sanh ra chiến tranh giành giật nhau là nó có chiến tranh. Mà có như vậy đó, tức gì nó có một chóp, một phía, nó phải cố sức nó chế tạo những khí giới. Khí giới làm sao hơn bên kia, chứ không phải đánh giặc mà đánh tài đánh chừng. Cái khí giới thì nó cố nó chế tạo ra, nghiên cứu chế tạo lần lần. Những cái giới giết người ấy, càng ngày càng tăng lên. Cái khí giới thì mới mạnh được. Thế giới mạnh mới thắng bên kia, để giật cái phần của bên kia, thành nó có cái chiến tranh đó. Bây giờ mấy người sống thời kỳ yên ổn nha. Ôi ơi, cái đời ông nhớ lại hai cái thế chiến nha, cái sợ lắm. Hai cái thế chiến, mấy người không có đủ cái tuổi lâu nên ông có thưởng thức được cái khổ của thế chiến đó. Bây giờ ở trong cái khổ thế chiến, cái mạng con người thua cái thời Thái Bình, cái mạng con gà đó, nói cái đó thì mấy vị tưởng tượng mà biết. Cái mạng con người, cái giá trị nó thua cái thời Thái Bình này, cái mạng con gà. Con gà bên kia mà cái nhà bên này mà bắt thời Thái Bình thì cũng là chuyện lớn, khó chịu lắm. Còn vô mà cái thế chiến, cái mặt người coi như không chết bỏ, ai chết nó chịu, không ai nghĩ tới. Nên ông nói cái mạng con người, cái lúc mà thế chiến chiến tranh đó, thua cái mạng con gà hồi Thái Bình, nó nói cái đó mấy người tưởng tượng là biết vậy. Mà mình ở trong cái kiếp giảm này, lần lần nó đến cái tiểu tâm tai vậy, đó cái thời kỳ vậy. Nếu không thoát được thì chết đi rồi sanh nở lại, chết đi lại rồi cũng lãnh mấy cái chuyện vậy thôi. Nên cố gắng ha, ai cũng vậy, gắng. Điều thứ nhất phải ăn chay, tránh cái ăn thịt chúng sanh mỗi ngày đi. Cái ăn thịt chúng sanh mỗi ngày không còn nói cái việc tu hành gì nữa được. Cái đó là đi sâu ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, chứ không phải cái hướng đi lên. Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, phải cố gắng tập ra cho khỏi cái đó. Thoát được cái nghiệp nhân đó đó thì mới có thể từ từ lên được. Nên ông nhắc lại, đầu tiên hết phải ăn chay, tránh cái mỗi ngày ăn thịt chúng sanh. Mình nghiệm cái tiếng ăn thịt chúng sanh, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì nghiệm á, cái nghĩa nó ra sao rồi suy nghĩ đi. Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, nghiệm vậy cái nghĩa ra sao rồi, cái đó không còn có nói cái chuyện tu hành gì được hết. Còn nói tu hành gì đó nó dối thôi. Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh mà nói tu hành thì nó dối rồi. Bây giờ ăn thịt nó phải bị bắt, bị giết, bị nấu, bị nướng rồi mới có cho mình ăn, chứ không phải nó thình lình rồi nó hiện ra trước mặt. thấy không? Nó hiện lên trên bàn cho mà ăn á, thì cái con vật nó phải làm sao? Nó bị bắt, bị giết, bị nấu, bị nướng rồi mới dọn lên trên bàn cho mà ăn. Ở trong cái dòng mà nghiệp quả như vậy nó dây trả nhau làm sao khỏi. Nếu còn cái việc đó mà nói tu hành là nói dối rồi, không phải tu hành gì hết, cái đó là phàm phu tục tử, luân hồi sanh tử, luân chuyển dây trả lẫn nhau, không có nói cái việc tu hành. Mà nói về tu hành là thoát ly cái đó để mà vươn lên. Nên là nhắc lại cố gắng cái ăn chay làm trọng để rời được cái mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, ăn chay. Ăn chay làm trọng. Và từ đó mới có cái bước lên ở trên các cái việc khác. Việc đó mà chưa làm được là chưa nói được cái gì hết. Thôi mấy người như nghe nghe.
Ngoài đó xá thêm chút cà trước.